Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về gương thánh Francisco Assisi trong tư tưởng của Đức đương kim Giáo hoàng. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô Roma để lắng nghe sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Ngài nhắc lại rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mang lại hy vọng cho thế giới. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha trích dẫn câu nói của Thánh Agustino: sự phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng, mà chính là sự sống. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta tin chắc như thế không phải do suy luận, mà dựa trên một sự kiện lịch sử. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và chịu mai táng, đã sống lại với thân xác vinh hiển. Ngài sống lại để chúng ta, những kẻ tin Ngài cũng sẽ được sự sống vĩnh cửu. Đây là lời công bố trọng tâm của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, kể từ bình minh của ngày Chủ nhật phục sinh, một mùa xuân mới của hy vọng đã tràn ngập thế giới. Kể từ ngày đó, sự sống lại của chúng ta bắt đầu. Bởi vì phục sinh không chỉ là một giây phút lịch sử, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Chúa Giêsu sống lại không phải vì hình ảnh của Ngài sống mãi trong tâm trí các môn đệ, mà bởi vì chính Ngài đang sống trong chúng ta, và trong Ngài chúng ta đã có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những thực tại đen tối đang đe dọa xã hội. Một cách đặc biệt, Ngài nói đến chủ nghĩa duy vật và hư vô. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì quả thực, đây là những cái nhìn thắng thế trong thế giới. Nếu chúng ta chối bỏ Chúa Kitô và sự sống lại của Ngài, chúng ta sẽ chẳng còn lối thoát nào, và niềm hy vọng của chúng ta chỉ còn là hão huyền. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh như sau. Sự phục sinh của Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Đây là điều mà hôm nay giáo hội hân hoan công bố. Giáo hội loan báo niềm hy vọng vững chắc này bởi vì Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Giáo hội thông truyền niềm hy vọng mà giáo hội đang trân quý và muốn chia sẻ cho mọi người ở khắp mọi nơi, nhất là tại những nơi các tín hữu Kitô đang bị bắt hại vì niềm tin và sự dấn thân vì công lý và hòa bình của họ. Giáo hội khơi gợi lên niềm hy vọng vốn có thể thúc đẩy con người làm điều thiện, ngay cả và nhất là khi phải trả một giá đắt. Trong đêm vọng phục sinh được cử hành trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của các biểu tượng phục sinh như ánh sáng, nước và tiếng hát Alleluia. Theo Đức Thánh Cha, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó sự sống được phát sinh, sự hỗn mang biến thành vũ trụ. Ánh sáng chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài là sự sống, là chân lý, là ánh sáng. Trong đêm vọng phục sinh, giáo hội diễn tả màu nhiệm ánh sáng của Chúa Kitô bằng cây nến phục sinh. Ánh sáng đi với sức nóng, chân lý và tình yêu luôn đi đôi với nhau. Về biểu tượng của nước được sử dụng trong bí tích rửa tội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng rửa tội không chỉ là tẩy rửa mà còn mang lại sự sống mới. Cùng với Chúa Kitô, chúng ta đi xuống biển của sự chết để sống lại như những tạo vật mới. Về tiếng hát Alleluia trong đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cũng như dân Do Thái đã hát lên khi đi qua giữa biển đỏ, cũng thế, khi hát lên lời này, giáo hội nắm lấy tay Chúa là đấng đang gìn giữ giáo hội giữa biển đời thử thách. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô đã nói lên thực tại này khi Ngài viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto như sau. Chúng ta đang chết, nhưng chúng ta sống. Bàn tay cứu độ của Chúa Kitô đang nắm giữ chúng ta, và như thế chúng ta đã có thể hát lên bài ca của những người được cứu độ.
In Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đi nghỉ tại Castel Gandolfo. Sáng thứ hai Phục Sinh ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Vào lúc trưa cùng ngày, Ngài đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự. Ngài đã nghỉ tại đây cho đến ngày 16 tháng 4, tức ngày sinh nhật thứ 82 của Ngài. Những cử hành tuần thánh và phục sinh vừa qua là một tuần lễ khá nặng nhọc đối với Đức Benedicto. Trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói, phục sinh chứng tỏ cho các tín hữu Kitô rằng không có gì, ngay cả sự chết, có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, chiến thắng phục sinh làm cho Chúa Kitô trở thành thủ lãnh vô hình của dân Chúa, là dân ngày càng lớn lên cho đến khi chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất. Toàn thế nhân loại cũng sẽ được xây dựng trên Ngài, và mỗi một thực tại cũng sẽ thấm nhiễm chiến thắng toàn diện của Ngài. Lúc đó, như Thánh Phaolô viết, Ngài sẽ kiện toàn mọi sự, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. Do đó, cộng đồng tín hữu vui mừng vì sự sống lại của Chúa bảo đảm rằng chương trình cứu độ của Chúa đã được hoàn tất. Đức Thánh Cha khẳng định, phục sinh thực sự là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì qua phép rửa trong Chúa Kitô, chúng ta sống lại từ cái chết vì tội lỗi và có thể không ngừng đi về sự phục sinh vĩnh cửu. Và trong cuộc hành trình này, chúng ta không đơn độc một mình, vì giữa những khó khăn, thử thách và khổ đau, ngay cả cái chết, chúng ta biết rằng giờ đây không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài và tình yêu của Ngài. Trích lời của Chúa Giêsu, ta đã sống lại và ta hằng ở cùng các con. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu phục sinh thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, nuôi dưỡng chúng ta và nâng đỡ chúng ta để đứng vững trong thử thách và chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Brescia, Bắc Ý, nhân dịp tưởng niệm 30 năm ngày qua đời của Đức Phaolô Đệ Lục. Chuyến viếng thăm sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ khánh thành trung tâm Phaolô Đệ Lục tại Brescia. Trung tâm này được thành lập để lưu giữ các tác phẩm của Đức Phaolô Đệ Lục và khuyến khích việc giải thích đúng đắn cộng đồng Vatican II. Ngôi nhà nơi vị giáo hoàng này chào đời sẽ là một phần của trung tâm mới này. Đức cha Luciano Monari, với một giáo phận Brescia nói, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một niềm vui lớn cho các linh mục và toàn thể giáo phận Brescia. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Phaolô Đệ Lục là người đã bổ nhiệm Đức Joseph Ratzinger làm tổng giám mục giáo phận Munich ngày 24 tháng 3 năm 1977. Và ngày 28 tháng 5 năm đó, nâng Ngài lên bậc Hồng Y. Đức Phaolô Đệ Lục qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978.
Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy công bố rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một biến cố lịch sử được nhiều chứng nhân có thế giá lưu truyền. Sáng thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, từ Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng về Vatican để đón tiếp khoảng 30.000 khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, tính cách mới mẻ của biến cố phục sinh quan trọng đến độ, giáo hội không ngừng công bố và làm chứng, nhất là trong các ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và mỗi ngày trong mùa phục sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy công bố sự phục sinh của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử thực sự được nhiều chứng nhân có thế giá lưu truyền lại. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu Kitô lại càng phải công bố biến cố lịch sử này hơn bao giờ hết, bởi vì ngày nay không thiếu những người chối bỏ sự thật lịch sử khi giảng lược các bài tường thuật của Tin Mừng thành một huyền thoại, và như vậy lặp lại những lý thuyết cũ mềm như thể chúng là những chân lý khoa học mới mẻ. Đức Thánh Cha giải thích, dĩ nhiên, đối với Chúa Giêsu, phục sinh không chỉ có nghĩa là trở về cuộc sống cũ,
mà là đi vào một cuộc sống mới mẻ, kéo theo một chiều kích mới mẻ cho toàn thể gia đình nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, chiều kích mới mẻ của sự sống ấy soi sáng toàn bộ cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, kể cả bí ẩn của đau khổ và sự chết. Với Thánh Augustino, chúng ta có thể công bố sự sống lại của Chúa Giêsu là niềm hy vọng và tương lai của chúng ta. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của mùa phục sinh, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy để cho ánh sáng của Chúa phục sinh soi dẫn. Cũng như Thánh Phaolô là người đã gặp gỡ Thầy Chí Thánh một cách phi thường khi đang trên đường đi đến Damas, chúng ta không thể giữ riêng cho mình chân lý có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Hôm thứ Năm 16 tháng 4 là ngày sinh nhật thứ 82 của Đức Thánh Cha. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, dân chúng đã chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha bằng những bài hát với nhiều thứ tiếng khác nhau. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 82. Sau một tuần thánh với nhiều sinh hoạt, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo để nghỉ ngơi. Tại đây, hôm thứ Năm 16 tháng 4 vừa qua, Ngài đã mừng sinh nhật thứ 82. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, khách hành hương đã chúc mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha cũng sẽ kỷ niệm 4 năm được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ vào ngày 19 tháng 4. Đức Benedicto tên thật là Joseph Aloysius Ratzinger, chào đời ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại Mark am Inn, Đức Quốc. Ngài học triết học và thần học tại các trường đại học Munich và Freising. Năm 1953, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học với một luận án về Thánh Augustino. 4 năm sau, Ngài được mời dạy đại học. Sau một thời gian giảng dạy thần học cơ bản và tín lý tại Freising, Ngài được mời giảng dạy tại các đại học Bonn, Münster, Tübingen và Regensburg. Riêng tại đại học Regensburg, Ngài được bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Năm 1962, Ngài tham dự công đồng Vatican II với tư cách là cố vấn của Đức Hồng y Joseph Prince, tổng giám mục Köln. Ngày 24 tháng 3 năm 1977, Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm tổng giám mục Munich và Freising, và 3 tháng sau nâng Ngài lên bậc Hồng y. Năm 1981, Ngài được mời về Roma để đứng đầu bộ giáo lý Đức tin. Ngài cũng từng nắm giữ chức chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Thế giới, cũng như niên trưởng Hồng y đoàn. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, chỉ sang ngày thứ hai của mật nghị Hồng y, Ngài được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ. Nhận định về con người của vị giáo hoàng này nhân ngày sinh của Ngài, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khẳng định rằng quan tâm hàng đầu của Ngài là đưa nhân loại trở về với Chúa và đưa Chúa đến cho nhân loại xuyên qua một tình yêu mãnh liệt đối với Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa là vị giáo hoàng này luôn có thái độ phê phán đối với nhiều khía cạnh tiêu cực của văn hóa và não trạng ngày nay. Nhưng theo cha Lombardi, xét cho cùng, sứ điệp trọng tâm mà giáo hội muốn thông truyền là một sứ điệp yêu thương, một sứ điệp vì thiện ích của nhân loại và của con người, nghĩa là được hòa giải với Thiên Chúa và với mọi người đang sống trên mặt đất này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về gương Thánh Francisco Assisi trong tư tưởng của Đức đương kim Giáo hoàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ trung tuần tháng Tư này, gần 2.000 tu sĩ Francisco đại diện cho 4 nhánh chính của dòng là anh em hèn mọn, Capuchin, Viện Tu và Dòng Ba
đã tề tựu về Assisi để tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt được mệnh danh là Tổng Công Hội Chiếu. Tổng Công Hội này được tổ chức để kỷ niệm 800 năm ngày Đức Giáo Hoàng Innocente de Tam, chuẩn y lục dòng do Thánh Francisco biên soạn. Được gọi là Tổng Công Hội Chiếu, cuộc gặp gỡ này cũng nhằm kỷ niệm Tổng Công Hội đầu tiên do chính Thánh Francisco triệu tập. Năm đó, Đấng Sáng Lập đã tập trung trên dưới 5.000 tu sĩ của dòng. Vì không đủ chỗ cho nên các tu sĩ đã phải nằm ngủ trên chiếu. Chắc chắn, Tổng Công Hội của dòng Francisco là một biến cố quan trọng đối với Đức Thánh Cha Benedicto. Thoạt nhìn, vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của lý trí này xem ra không phải là một người có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Francisco Assisi, vị tu sĩ thần bí, với một lòng tin đơn sơ. Thật ra Đức Benedicto vẫn xem vị thánh này như mẫu mực của một sự hoán cải tận căn về với Chúa Giêsu. Nhờ Thánh Francisco, ngày nay Assisi đã trở thành trung tâm của mọi kẻ tầm đạo, bất luận thuộc tôn giáo hay văn hóa nào. Các cuộc gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại đây cũng lôi kéo nhiều chỉ trích từ giới bảo thủ trong giáo hội. Tuy nhiên, Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã đề cao tinh thần Assisi vì tinh thần đối thoại và tạo nhịp cầu giữa các tôn giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tu sĩ Francisco nêu cao con đường tu đức của thánh nhân. Trong một cuộc viếng thăm Assisi hồi năm 2007, Đức Benedicto nói rằng, ngưỡng mộ thánh nhân thôi chưa đủ mà còn phải noi gương Ngài, thay đổi cuộc sống bằng sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Cũng trong chuyến viếng thăm đó, Đức Thánh Cha đã gọi Thánh Francisco là một ông vua thích vui chơi, nhưng không mấy chốc đã thất vọng với cuộc sống dễ dãi do cuộc sống giàu sang mang lại. Theo Đức Thánh Cha, trong 25 năm đầu đời, Thánh Francisco là một người thanh niên chỉ biết vui chơi, săn đuổi danh vọng, đi khắp các thành phố của miền Trung nước Ý vào thế kỷ thứ 13 để tìm kiếm lạc thú. Nhưng như tiểu sử của Ngài ghi lại, chính các cuộc gặp gỡ với người nghèo và bệnh hoạn đã thay đổi cuộc đời của thánh nhân. Đức Benedicto đã so sánh cuộc trở lại của Thánh Francisco với cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Mặc dù diễn ra một cách tiện tiến, nhưng cuộc hành trình của Thánh Francisco cũng mãnh liệt như cuộc trở lại của Thánh Phaolô, người bị té ngã ngựa và trở nên mù lòa bởi ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Thánh Francisco bắt đầu có những thị kiến và lui vào nơi cô tịch để cầu nguyện. Ngài nói với bạn bè rằng, Ngài sẽ lập gia đình, và người vợ sắp cưới của Ngài là nàng nghèo khó. Ngày kia, thánh nhân gặp một người phun cùi. Thoạt tiên, Ngài muốn bỏ chạy, nhưng sau đó trở lại ôm hôn người phun cùi. Ngài đến Roma, quỳ cầu nguyện bên mộ Thánh Phêrô và phân phát tiền bạc của mình cho người nghèo. Có người nói rằng Thánh Francisco trở lại khi quỳ gối cầu nguyện trước một cây thánh giá và nghe tiếng Chúa bảo rằng, hãy đi sửa nhà cho ta. Thánh nhân liền lên đường băng qua các ngọn đồi và tìm cách sửa chữa các ngôi thánh đường. Nhưng việc làm của thánh nhân chỉ làm trò cười cho nhiều người. Người ta tưởng thánh nhân là một người điên. Riêng thân phụ Ngài tức giận đến độ bắt giam và bỏ đói Ngài. Năm 1208, Thánh Francisco mới hiểu rõ ơn gọi của mình khi lắng nghe tin mừng theo Thánh Marco ghi lại lời Chúa kêu gọi các môn đệ từ bỏ của cải vật chất và lên đường rao giảng sự sám hối và ơn bình an. Thánh nhân cảm nghiệm được lời Chúa như một tiếng gọi được ngỏ riêng với Ngài. Không bao lâu, từ thái độ cười nhạo, người dân địa phương bắt đầu bị thu hút bởi cuộc sống và lời rao giảng của thánh nhân. Ngài viết luật dòng đầu tiên và luật này đã được Đức Giáo Hoàng Innocente đệ tam phê chuẩn vào năm 1209. Thánh nhân qua đời năm 1226. Hai năm sau, Ngài được phong thánh và tôn làm quan thầy nước Ý. Phong trào công giáo tiến hành giáo dân Ý, nhiều tổ chức khác, cũng như của cả súc vật và môi sinh. Đối với Đức Benedicto, sứ điệp của Thánh Francisco vẫn còn có tính thời sự, không chỉ trong hoạt động bảo vệ môi sinh. Chìa khóa của cuộc hoán cải của thánh nhân chính là gương mặt Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, nếu bỏ qua yếu tố này, người ta sẽ bóp méo sứ điệp của thánh nhân. Sự kiện Ngài được in năm dấu thánh của Chúa Giêsu chứng tỏ điều đó.
Trong bài nói chuyện nhân dịp viếng thăm Assisi hồi năm 2007, Đức Thánh Cha nói: Thánh nhân say mê Chúa Kitô. Những vết thương của đấng chịu đóng đinh đã gây thương tích cho trái tim của thánh nhân trước khi ghi lại các dấu vết trên thân thể ngài trên núi La Verna. Thánh nhân có thể thực sự nói như Thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Người ta sẽ không ngạc nhiên nếu hình ảnh của Thánh Phanxicô xuất hiện trong thông điệp về xã hội sắp tới của Đức Benedicto, bởi vì trong thông điệp này, Đức Thánh Cha sẽ bàn đến bác ái và giải pháp của Kitô giáo trước vấn đề bất công trong kinh tế. Như Đức Thánh Cha đã nói, việc Thánh Phanxicô triệt để từ bỏ tiện nghi vật chất là một phần trong cuộc tìm kiếm Chúa Kitô trong gương mặt của người nghèo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin và tuổi già. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được chia sẻ trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Một buổi sáng thứ ba mùa đông tại Bayview, một thành phố trung lưu tại bang Milwaukee, Hoa Kỳ. Tuyết phủ trắng các ngã đường. Chuyên viên dự báo thời tiết trên đài truyền hình cảnh báo rằng tuyết sẽ còn rơi nữa. Hầu hết mọi người có tuổi đều đóng các cửa nẻo trong nhà và đến ngồi bên cạnh lò sưởi. Nhưng bà Helen Colbert, 82 tuổi, là một luật trừ. Dẫu biết ra khỏi nhà trong một buổi sáng mùa đông lạnh như thế là điều cấm kỵ đối với người có tuổi, nhưng vì trách nhiệm và lại thách thức với thời tiết. Trước khi chuẩn bị bữa ăn sáng, người đàn bà đọc một trang sách Tu Đức và ngồi lặng yên để suy nghĩ một hồi lâu. Đó là thói quen mà bà không bao giờ bỏ qua từ nhiều năm qua. Sau khi điểm tâm, bà mặc các thứ đồ ấm và đi bộ đến một ngôi nhà thờ. Tại đây, có một trung tâm dành cho trẻ em ở vào tuổi chuẩn bị cấp sách đến trường. Bà Helen đến đó trước 8 giờ, tức giờ cao điểm trong ngày. Không bao lâu sau đó, sân trường vang lên tiếng ồn của cha mẹ và trẻ thơ. Các em mầm non này tuổi từ 3 đến 5. Cô giáo Helen không thể một mình có thể coi sóc đám trẻ. Bà được sự cộng tác của hai người chị em ruột. Một người 83 tuổi và một người vừa mừng sinh nhật thứ 80. Ba người đàn bà chào cô giáo hiệu trưởng và bắt tay ngay vào công việc là giúp các em trẻ thơ ngồi vào chỗ của chúng. Sau đó ba chị em đến ngồi xen kẽ với các em và chuẩn bị giờ cầu nguyện do cô hiệu trưởng hướng dẫn. Cũng như trong bất cứ trường mầm non nào, sinh hoạt của trẻ em bao gồm ca hát và chơi đùa. Ba người đàn bà tóc bạc phơ này hiện diện giữa các em bé thơ, cũng giống như bất cứ một cô giáo nào, chứ không chỉ như những người giữ trẻ. Trước khi đến phục vụ trong trường mầm non này, cả ba đều đã phải trải qua một khóa huấn luyện như bất cứ một cô giáo nào. Sau khi nhận được chứng chỉ dạy học, ba chị em làm việc cho trung tâm này mỗi tuần 5 buổi sáng và 3 buổi chiều. Họ chu toàn trách nhiệm một cách tốt đẹp, mặc dù đang phải chiến đấu với một số bệnh tật của tuổi già, như phong thấp hay bệnh mục xương. Mỗi buổi sáng, mùa hè cũng như mùa đông, cả ba đều không bao giờ vắng mặt. Bà chị Helen giải thích về động lực làm việc của họ như sau. Chúng tôi làm vì giáo hội. Cuộc sống của họ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Bà Helen cho biết ba chị em xuất thân từ một gia đình nghèo. Người cha làm công việc quét dọn trong một trường học và đã qua đời khi người con gái lớn của ông chỉ mới 14 tuổi. Người mẹ đã phải tảo tần nuôi dạy 5 đứa con. Vất vả trăm chiều, với đủ thứ việc, người mẹ vẫn có thể cho các con học xong bậc trung học. Khi đến tuổi trưởng thành, các con bà lập gia đình và mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Thập niên 40, bà Helen bị chồng bỏ khi đứa con trai của bà mới 5 tuổi. Vào thời này, gia đình đổ vỡ là một nỗi nhục, nhưng bà Helen đã tìm được tình yêu thương và sự nâng đỡ trong gia đình, cũng như tại nhà thờ. Đầu thập niên, một loạt những biến cố đau thương đã ụp phủ xuống gia đình của ba chị em này. Người mẹ già của họ mắc bệnh lẫn. Bà Helen chỉ còn biết báo hiếu bằng cách ngày đêm chăm sóc mẹ già. Có lúc, bà cảm thấy hụt hẳn chán trường. Những lúc đó, bà nói chuyện trực tiếp với Chúa, vì xác tín rằng, không có ơn Chúa trợ giúp, bà không thể vượt qua được thử thách. Sau khi người mẹ qua đời, bà Helen còn phải chịu thêm hai cái tang khác. Hai cô em gái của bà lại ra đi vì bệnh ung thư. Nhưng chính ba cái tang xảy đến gần như một lúc ấy đã củng cố niềm tin của bà. Bà Helen nói, tôi học được rằng không ai trong chúng ta hiểu được chương trình mà Chúa muốn dành cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta phải đón nhận chương trình ấy với tất cả yêu thương và lòng biết ơn. Niềm tin ấy lại kiên cường hơn khi người con trai của bà chị cả bị giết chết ngay trong sở làm của anh. Thay vì giam hãm ba chị em trong nhà, những nỗi mất mát, đau thương ấy lại kéo họ đến với nhau và đến với cộng đoàn nhiều hơn. Từ đó, nhà thờ đã trở thành nơi ẩn trú an toàn nhất của họ trước những sóng gió của cuộc đời. Nếu không có cộng đoàn, nếu không có ngôi trường mầm non của nhà thờ, có lẽ ba chị em đã không ghi danh theo học khóa giáo viên mầm non. Và như vậy, khó có thể vượt qua được bao nhiêu biến cố đau thương trong gia đình. Dĩ nhiên, công việc tại nhà trường không chỉ là sinh hoạt để lấp đầy chỗ trống của tuổi già. Bà Helen giải thích, chúng tôi không đến đó để chơi với trẻ con. Chúng tôi làm việc cật lực vì biết rằng người ta cần chúng tôi. Bà Helen thú nhận rằng bà và hai người chị em của bà không phải là những người được miễn nhiễm đối với những giây phút căng thẳng và trầm uất. Nhưng cũng như rất nhiều người cao niên khác, họ đã biết dựa vào niềm tin, sự cầu nguyện và các sinh hoạt trong cộng đoàn để giữ vững tinh thần. Dĩ nhiên, công việc của những cô giáo mầm non đã mang lại cho họ niềm vui và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Bà Helen khẳng định, tôn giáo luôn có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống chúng tôi. Công việc của chúng tôi trong cộng đoàn là một phần của niềm tin chúng tôi. Niềm tin tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo quả là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Thông thường, niềm tin tôn giáo thúc đẩy con người sống có trách nhiệm hơn. Họ quan tâm đến việc ăn uống điều độ, cũng như tự áp đặt cho mình nhiều kỷ luật hơn. Một cuộc nghiên cứu mới đây do Bộ Y tế Hoa Kỳ thực hiện cho thấy rằng, ăn uống điều độ và tập thể dục có thể giúp phòng ngừa được nhiều chứng bệnh ở tuổi già. Nói chung, một tinh thần vững mạnh và sự hài lòng về cuộc sống mà người ta có thể nhận thấy nơi những người có niềm tin tôn giáo là một bằng chứng hùng hồn về châm ngôn. Một tinh thần lành mạnh trong một thể xác lành mạnh. Giáo sư Christopher Ellison thuộc phân khoa xã hội học tại Đại học Texas, Hoa Kỳ đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi năm 1991. Theo đó người ta thấy có sự liên hệ mật thiết giữa sự hưng phấn của con người và niềm tin tôn giáo. Cuộc nghiên cứu bao gồm đủ mọi thành phần tôn giáo, từ Tin Lành, Công giáo, Do Thái, Mọc Môn đến Chứng nhân Jehovah, và từ Bảo thủ đến Cấp tiến. Kết quả cho thấy, niềm tin tôn giáo và sự thực hành đạo mang lại sự thỏa mãn và hưng phấn cho con người. Điều đáng chú ý là cuộc nghiên cứu chứng minh rằng người có niềm tin tôn giáo sâu xa chịu đựng một cách dễ dàng những khổ đau và thử thách trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta nói về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn, họ đều tạ ơn Thiên Chúa. Tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. rồi đến lời chúc tụng thứ hai. Đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ân này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dâng hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể, mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng, sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đàng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ân lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tức là qua hy tế vượt qua của Ngài. Và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Được chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách ông Job, chúng ta không tìm thấy một quy chiếu các sự kiện lịch sử rõ ràng nào cho phép lồng khung tác phẩm trong một thời điểm xác định. Có lẽ sách đã được biên soạn sau thời Lưu Đày. Truyền kỳ về ông Job trong phần dẫn nhập có các nét đặc thù của thời hậu Lưu Đày, chẳng hạn như gương mặt của Satan. các giải pháp khác nhau được đề nghị cho vấn nạn khổ đau đạt cao độ trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, giả thiết một thời gian suy tư lâu dài. Các ám chỉ thời Ba Tư, sự tùy thuộc các sách ngôn sứ Jeremiah, sách Ai Ca, các thánh vịnh và sách châm ngôn cho thấy sách ông Job thuộc thời hậu lưu đày. Trong thời này chúng ta cũng hiểu một cách dễ dàng hơn các lo lắng có khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, sự vắng bóng các lợi lộc quốc gia, việc chú ý tới các vấn đề liên quan tới ý nghĩa cuộc sống con người, lòng đạo đức, vấn nạn về nguyên lý của sự thưởng phạt đời này, các tương quan với Thiên Chúa bên ngoài khung cảnh của giao ước Sinai. Tuy nhiên chắc hẳn là sách đã được sáng tác trước thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ông Ben Sira đã sử dụng sách ông Job, các thành viên của giáo phái Qumran cũng đã đọc và chú giải sách ông Job, và xem ra văn bản tiếng Hy Lạp đã được dịch vào giữa thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Các học giả đã đề nghị nhiều thời điểm sáng tác khác nhau. Sách đã được biên soạn ngay trong thời lưu đày, vào giữa hay cuối thế kỷ thứ 5, sau thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 4. Theo một số học giả, khung cảnh biên soạn của sách là sau năm 587, khi dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Bị mất hết mọi sự, tín hữu Do Thái đặt vấn nạn liên quan tới công lý của Thiên Chúa. Một thi sĩ thuộc thế hệ thứ hai của cảnh lưu đày đã sáng tác các vần thơ này, và chúng đã được hát trong các nhóm dân Do Thái sống kiếp lưu đày xa quê cha đất tổ, với mục đích ngôn sứ và mục vụ. Một số các học giả khác nữa thì nghĩ tới trường học của một bậc thầy khôn ngoan bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Sau cùng cũng có nhiều chuyên viên kinh thánh giả thiết một phong trào khôn ngoan đặc biệt có khuynh hướng phản đối hiện hữu tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Nói chung văn bản sách ông Job được duy trì khá tốt, cả khi một vài học giả cho rằng nó là một trong các văn bản bị hư hại nhất của kinh thánh cựu ước. Người ta ghi nhận sự hiện diện của rất nhiều từ hiếm và khó hiểu vì tính cách đối thoại của tác phẩm. Có các từ và các câu bị tách rời nhau, có các bỏ sót, thêm thắt hay thay đổi các hài âm. Thế rồi còn có một vài đoạn tối tăm tới độ không biết phải dịch làm sao, vài đoạn khác khó mà có thể giải thích được. Trong hang số 4 tại Qumran, người ta đã tìm thấy các mảnh văn bản thuộc hai thủ bản Do Thái sách ông Job, một thủ bản viết theo tiếng Do Thái cổ, một thủ bản viết theo tiếng Do Thái hình vuông. Các mảnh văn bản này là các chương từ 13 đến 14 câu 4 và chương 36. Trong hang số 11 tại Qumran, người ta khám phá ra một bản văn Targum sách ông Job đã được xuất bản năm 1971. Văn bản này có 38 cột chép lại một bản tiếng Aramaic bao gồm các chương 17 câu 14 đến chương 42 câu 11. Sách Targum này thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước công nguyên và là bản văn Do Thái cổ xưa nhất của sách ông Job. Loại bản văn nền tảng và các câu phần lớn tương đương với văn bản truyền thống tiếng Do Thái, chỉ có phần dẫn nhập của sách Targum là ngắn hơn mất 6 câu. Bản văn tiếng Hy Lạp 70 thường là một quảng diễn bao gồm các sai lầm và không chính xác. Vì muốn cho sách được dễ hiểu đối với các độc giả trí thức Hy Lạp, bản dịch đã bỏ một phần quan trọng của bản văn tiếng Do Thái. Bản văn Vulgata, tiếng Latin của Thánh Girolamo, độc đáo vì sự chính xác và kiểu hành văn hay đẹp của nó. Trong một vài trường hợp, thánh nhân chịu ảnh hưởng của khoa chú giải kinh thánh Rabbi thời đó, và trong một vài trường hợp khác, thánh nhân ghi lại các giải thích Kitô đã có trước. Chẳng hạn như trong văn bản chương 19, câu 25 và 26, nơi có nhắc một cách rõ ràng tới sự sống lại từ cõi chết trong ngày sau hết. Trong sách ông Job, chúng ta không thấy xác định đề tài của cuộc đối thoại, cũng như một sự tiến triển tư tưởng rõ ràng. Vì thế các học giả đã đưa ra nhiều đề nghị liên quan tới mục đích cũng như đề tài của sách. Một vài học giả nghĩ rằng, tác phẩm khước từ chấp nhận giáo lý về sự thưởng phạt trong cuộc sống trên trần gian này. Một vài vị khác coi tác phẩm là lời ca ngợi lòng tin tôn giáo vô vị lợi hay một suy tư về sự công chính của con người, hoặc một bài thánh thi chúc tụng sự siêu việt của Thiên Chúa. Cũng không thiếu học giả đề nghị coi tác phẩm là một nghiên cứu về nỗi khổ đau của người vô tội hay nỗi đớn đau và sự âu lo của con người. Tất cả các đề tài này đều có nền tảng thực sự trong tiến triển của bài thơ. Vấn đề của tác phẩm không phải là một định lý trừu tượng hay một vấn nạn thuần túy đơn sơ liên quan tới thần luận, mà là trường hợp cụ thể của một người không phải là tín hữu Do Thái, nghĩa là một người đại diện của toàn nhân loại, vượt ngoài mọi biên giới tín ngưỡng, tuy vô tội nhưng lại bị đánh phạt một cách bất công, mà vẫn trung thành liêm chính với lương tâm của mình và chiến đấu để hiểu biết ý nghĩa sự khổ đau của mình. Người ta đã đưa ra các lời giải thích khác nhau liên quan tới số phận của ông Job. Sau cùng, ông Job tìm được cách trực tiếp đối thoại với Thiên Chúa, và sau khi thừa nhận điều kiện là thụ tạo của mình, ông được ơn biết chấp nhận mà không hiểu biết các đường lối nhiệm màu của Thiên Chúa đối với con người. Đề tài chính của sách ông Job là nỗi khổ đau của con người đối diện với một Thiên Chúa tốt lành và công chính. Đồng thời, đó cũng là một vấn đề của nền thần luận và nhân chủng học. Bối cảnh Kinh Thánh, trong đó sách ông Job tìm ra chỗ đứng, là bối cảnh của sự thưởng phạt thiện ác được quan niệm trước hết trong nghĩa tập thể. Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, rồi nhiều hơn trong nghĩa cá nhân. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết, và Thiên Chúa muốn cho kẻ gian ác từ bỏ đường lối của nó để được sống. Nhưng mà luôn luôn trong một bối cảnh trần thế và trong khung cảnh của các thưởng phạt trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này. Chỉ trong 2 thế kỷ sau cùng trước Chúa Kitô mới nổi bật lên trong dân Israel niềm tin nơi sự thưởng phạt trong cuộc sống thiêng liêng vĩnh cửu. Thiên Chúa sẽ cho thân xác của các tín hữu được sống lại để hưởng sự sống đời đời, nhưng kẻ gian ác sẽ không được sống lại để hưởng sự sống vĩnh cửu, vì số phận của những người công chính và quân vô đạo rất khác nhau. Dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố lịch sử khác nhau và sự linh ứng của Thiên Chúa, suy tư của các đầu óc được soi sáng mới từ từ đi tới quan niệm thưởng phạt phù hợp hơn với thực tại của Thiên Chúa và của con người. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với ơn cứu rỗi và sự hư mất của chính mình. Sách ông Job phản đối lập trường truyền thống giải thích khổ đau như sự trừng phạt tội lỗi của con người. Các khổ đau khốn khó và tật bệnh không tự động diễn tả sự trừng phạt của Thiên Chúa. Sách ông Job nằm ở giữa con đường của 2 lập trường quá trần tục và thiêng liêng, dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là đấng cứu độ. Vấn đề của khổ đau và cảm tưởng bị tước đoạt của con người đã là những thực tại gây khắc khoải âu lo cho tất cả mọi người và mọi dân tộc thuộc mọi thời đại ở khắp nơi trên trái đất này. Các tác phẩm văn chương Ai Cập, Mesopotamia, Ugarit, Hy Lạp, cũng như các tuyệt tác của các nền văn chương tân thời với các nhà văn như Hardy, Dostoevsky, Leopardi, Eugenio O'Neill, v.v., đều làm chứng cho sự thật này. Trong 40 thế kỷ lịch sử các thiên tài khác nhau của nhân loại cho thấy họ đã dành tài năng của mình để minh giải mầu nhiệm của sự khổ đau. Nhưng trong lĩnh vực này đã không có tác giả nào đi sâu hơn vào mầu nhiệm khổ đau và lên cao hơn là thi sĩ có óc lý luận, người đã sáng tác ra sách ông Job.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn, nhìn dậy chơi Chúa thương đời con. cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng Thành Cát Tư Hãn, vị hoàng đế vĩ đại và chiến binh dũng cảm nhất thảo nguyên Mông Cổ, là người rất ham săn bắn. Mỗi lần đi săn, trên cổ tay của ông luôn ngất ngễu con chim ưng mà ông rất mực yêu quý. Con chim ưng này được huấn luyện để đi săn, chỉ cần nghe hiệu lệnh của chủ nhân là con chim bay vút lên cao để tìm mồi, và khi nhìn thấy con mồi, nó lao vút xuống như tên bắn để tấn công. Trong một chuyến đi săn nọ, sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa dưới cái nắng nóng của trưa hè, đại hãn bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và bay vút đi về phía trước. Chợt ông thấy có nước rỉ ra từ một ghềnh đá. Đại hãn kiên nhẫn lắm mới hứng đầy nước vào một cái cốc bằng bạc. Trong cơn khát, ông vội vàng đưa cốc nước lên miệng và chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không, và một vật xẹt ngang tay ông, chiếc ly rơi xuống đất. Thì ra con chim ưng yêu quý của ông. Con chim ưng buông cánh đậu giữa các vách đá trên khe nước và chăm chú nhìn ông. Đại hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa kiên nhẫn hướng từng giọt. Khi hướng được nửa ly, ông nâng ly lên miệng, nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông. Đại hãn bắt đầu nổi giận. Ông tiếp tục lần nữa, và lần thứ ba, con chim ưng lại đánh đổ ly nước. Đại hãn đã buông lời trách mắng nó với một thái độ rất giận dữ. Và rồi, trước khi chuẩn bị uống ly nước khác, ông rút gươm cầm sẵn trên tay. Nhưng khi chiếc ly vừa kề miệng, con chim ưng lại lao xuống thật nhanh và hấp mạnh ly nước. Đại hãn không tha thứ được nữa. Một lằn sáng vút lên, con chim ưng đáng thương nằm quằn quại và dậy chết dưới chân chủ của nó. Vì chiếc ly bạc bị văng mất, nên đại hãn leo lên sườn đá dốc, ngược dòng nước chảy, để uống nước tại con suối. Khi đến nơi, ông phát hiện thấy xác một con rắn lớn, nổi tiếng loại cực độc, đang nằm chết rửa giữa vũng nước. Đại hãn đứng khựng lại, quên cả cơn khát cháy khổ. Ông đau đớn nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, vì không thể hiểu được ý định tốt đẹp của con chim ưng trong việc nó ngăn cản ông thỏa mãn một cơn khát, mà ông đã ra tay hạ sát con chim yêu quý. Quý vị và các bạn thân mến, ma quỷ luôn luôn ẩn giật như xác chết của con rắn độc nằm trên hốc núi cao, trong khi sự chết của chúng gieo rắc lại luôn được ẩn chứa dưới những hình thức quyến rũ, ngọt ngào, ta không sao nhận ra được. Ly nước trong có vẻ ngọt mát, nhưng tàn chứa chất độc chính là những cạm bẫy tội lỗi được ngụy trang dưới nhiều hình thức rất hấp dẫn, gọi mời, khiến con người luôn muốn được uống lấy nó cho thỏa những tham sân si tiềm ẩn trong bản năng của con người. Lề luật của Chúa và những giáo huấn của hội thánh chẳng khác nào là những cái hốc cánh của con chim ưng trung thành và tốt bụng. Chỉ muốn cứu chúng ta thoát khỏi cái chết do thế gian tội lỗi và ma quỷ đem lại. Nhưng rõ ràng, rất nhiều lần, chúng ta quay lưng chống đối luật Chúa, tỏ thái độ bất tung với giáo hội, chỉ vì những điều ấy đã ngăn cản không cho chúng ta được thỏa mãn những lối sống phong hóa, buông tuồng, chiều theo đòi hỏi của bản năng. Lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm châu Phi rằng, không thể đẩy lùi HIV/AIDS bằng bao cao su và tiền, và lập trường quan điểm của giáo hội luôn mời gọi con người hãy đối phó với bệnh SIDA bằng cách sống chung thủy một vợ một chồng, là những cái đập cánh của con chim ưng, hốc độ các phong trào, ủng hộ sử dụng bao cao su như những ly nước, thỏa mãn cơn khát của chủ nghĩa hưởng lạc và thực dụng, đang hoành hành trong đời sống của nhân loại. và vì thế mà phát biểu của Đức Thánh Cha ngay lập tức bị phản đối, lập trường giáo hội bị lên án. Đó là những cái chém của con người dành cho những người đã muốn cứu con người thoát khỏi mưu trước của ma quỷ. Đức Giêsu ngày xưa vì dám lội ngược dòng, nói những lời khó nghe khi khuyên con người ăn ngay ở lành, tin và tuân giữ luật Chúa. Điều đó khiến Ngài bị xã hội lúc bấy giờ lên án, và họ tìm cách giết Ngài. Vì con người không thể hiểu và không nhận ra ý định yêu thương qua việc Ngài khuyên họ chấp nhận những thánh giá và hy sinh trong đời sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người đi lại qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Trên con đường tiến về nhà Cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật bằng cách chọn việc tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh trong đời sống của mình. Xin cho chúng con nhận ra ý định yêu thương của Ngài, cho dù chúng con có gặp nhiều khó khăn và thánh giá trên con đường hẹp mình đã chọn, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.